chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, cùng với việc tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai hiệu quả các hoạt động công tác hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác hậu phương quân đội, góp phần tri ân giúp đỡ các gia đình chính sách ở địa phương. Ngoài việc tổ chức kết nghĩa với đơn vị bộ đội cung cấp, các cấp hội còn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, hỗ trợ hội viên phụ nữ có người thân tham gia lực lượng vũ trang. Đặc biệt trong những đợt tuyển quân, các cán bộ hội là thành viên tích cực trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài của phóng viên chuyên mục đề cập cụ thể hơn, chúng ta cùng nghe.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công tác hậu phương quân đội luôn là sứ mệnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hội động viên chị em vượt qua khó khăn chăm sóc gia đình, hăng hái lao động sản xuất để chồng con yên tâm lên đường chiến đấu. Các bà, các mẹ còn nuôi dấu cán bộ, chia sẻ từng lon gạo, viên thuốc cho bộ đội, có phần quan trọng cho tiền tuyến làm nên chiến thắng. Phát huy truyền thống đó, ngày nay các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh luôn làm tốt công tác hậu phương quân đội. Hiện nay công tác hậu phương quân đội luôn được quan tâm chỉ đạo sâu rộng trong các cấp hội trong tỉnh. Cụ thể, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với công tác hậu phương quân đội. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi giao lưu đối với các đơn vị kết nghĩa, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Song song đó, các cấp hội còn phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa làm công tác dân vận. Cụ thể là thường xuyên ra quân làm vệ sinh môi trường như tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ dọn dẹp đường phố, các tuyến đường tự quản, tham gia xây dựng các công trình công cộng như làm đường giao thông nông thôn, thu gom rác thải. Thông qua hoạt động phối hợp đã làm cho tình quân dân ngày càng gắn bó. Hoạt động nổi bật nhất của các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh trong thời gian qua là phát động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia đợt vận động chung sức vì biển đảo quê hương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động. Trong đó, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hải đảo giai đoạn 2021-2025 được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đạt những kết quả đáng ghi nhận, có phần tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, xác định việc vận động gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về luật nghĩa vụ quân sự. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội tổ phụ nữ, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền đến tận người dân, đặc biệt là những gia đình có con em trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Trong năm 2021 vừa qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ đã tham gia tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp cùng các ban ngành có liên quan, tổ chức tuyên truyền vận động con em cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tổ chức liên hoan và tặng quà cho các thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho các gia đình khó khăn có con em tham gia nghĩa vụ quân sự để họ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Để công tác tuyên truyền, vận động luôn đạt hiệu quả cao, thì việc quan tâm đến thanh niên trúng tuyển và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là hết sức cần thiết. Do đó, ngoài việc tuyên truyền, vận động trong những đợt giao quân, thì việc hỗ trợ cho gia đình quân nhân gặp khó khăn, giới thiệu việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ vốn cho gia đình, chăm lo gia đình chính sách là việc làm thường xuyên của các cấp hội trong tỉnh. Ngoài ra, trong những ngày lễ lớn của đất nước, các cấp hội còn tổ chức thăm hỏi động viên quân nhân đang học tập ở quân trường, các đơn vị bộ đội kết nghĩa đang đóng trên địa bàn, bộ đội biên phòng nhằm động viên tinh thần ý chí cách mạng của các chiến sĩ, sĩ quan đang làm nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, làm tốt công tác hậu phương quân đội vừa thắt chặt tình cảm quân dân, cổ vũ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, nhất là vùng biên cương hải đảo, đồng thời vừa góp phần giúp địa phương hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi vừa nêu, những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể, có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, một là người mẹ, chị em chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp hạn chế tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, tránh cho các bé cảm thấy tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Bài tổng hợp sau đề cập cụ thể hơn.
Thưa chị em và các bạn, các bác sĩ nhận định dậy thì sớm là một bệnh mới và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của trẻ khi trẻ chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Dậy thì sớm được xác định khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái, trước 9 tuổi ở bé trai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ như từ di truyền, thói quen trong lối sống sinh hoạt, tiếp xúc thường xuyên thiết bị điện tử, ăn nhiều thức ăn nhanh, dùng mỹ phẩm sớm. Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khi có những dấu hiệu phát triển sinh lý trước tuổi. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì dễ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó, trẻ dậy thì sớm sẽ lớn vọt so với bạn cùng lứa, nhưng sau vài năm ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. Đồng thời, sự phát triển tâm lý dậy thì quá sớm dẫn đến những hành động ham muốn về sinh lý trước tuổi, trong khi khả năng tự kiềm chế kém, dễ phát sinh các hệ lụy về xã hội và sức khỏe bản thân trẻ. Theo các bác sĩ, chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp đưa tốc độ tăng trưởng của trẻ trở lại nhịp điệu thích hợp. Khi thấy trẻ có biểu hiện dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nội tiết để có hướng xử trí. Đồng thời bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên để ngăn ngừa trẻ dậy thì sớm cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lượng đạm vừa đủ, tăng cường ăn rau củ quả trái cây, hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều chất béo và có hàm lượng đường cao, thực phẩm từ gia súc gia cầm có sử dụng chất tăng trọng, tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm trái mùa. Khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích trong việc trau dồi kỹ năng sống cho trẻ. Không nên tự ý cho trẻ sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, tránh cho trẻ tiếp xúc với thuốc và mỹ phẩm, các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng khi còn quá nhỏ. Đặc biệt cha mẹ cần kiểm soát, tránh để trẻ xem các video về tình yêu hoặc sách báo không phù hợp vì rất dễ thúc đẩy sự phát triển tình dục của trẻ em trước tuổi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay 15 tháng 2, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Dự báo trong ngày hôm nay 15 tháng 2, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên, nên ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ đêm nay, gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm 15 tháng 2 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.